hành tại, chẳng có trú xứ. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó, thì ở tại đó, mà không thể nói là trú tại đó. Vừa trú thì là hỏng hết, vừa trú thì nơi trong lục đạo liền mọc rễ rồi, anh còn ra được hay sao? Cho nên chẳng bao giờ là trú, mà đều gọi là tại. Anh ở tại chỗ nào? Đây là thường thức mà chúng ta phải rõ. Nhưng hiện nay là thời kỳ mạt pháp, người xuất gia cũng đều có trú xứ cả. Họ đều có trú xứ. Họ hiện nay có thể hỏi pháp sư, ngài trú tại đâu? Không thể nói tại đâu. Họ quả thật có trú xứ. Đây là chẳng như pháp, là sai. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Đây là trước kia tôi giảng kinh thường thường đánh thức quý vị đồng tu. Người xuất gia, hoàn cảnh họ cư trú đó, chúng ta có quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của quý vị. Quý vị có quyền sở hữu, còn tôi có quyền sử dụng. Như giảng đường này, quyền sở hữu là của cư sĩ Lâm. Ngày nay 2 giờ đồng hồ này chúng ta tập hợp tại đây, tôi có quyền sử dụng. Tôi chỉ sử dụng, nhưng chẳng phải sở hữu của tôi. Tôi là tại nơi đây, tôi chẳng phải trú tại đây. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Đây mới là trí tuệ chân chính. Cùng một đạo lý, đời này chúng ta ở tại thế gian này là tại thế gian này, xin chớ nói tôi trú ở thế gian này. Đây là một vấn đề trên quan niệm trú. Cái quan niệm này là quan niệm của lục đạo luân hồi, còn tại là siêu việt lục đạo luân hồi. Tôi tại là tạm thời tại nơi đây, tôi chẳng vĩnh viễn trú tại nơi đây. Tạm thời ở tại nơi đây, địa phương này có duyên thì chúng tôi đến, chẳng có duyên, chẳng có duyên thì ra đi. Bao giờ có duyên thì lúc đó đến. Còn tứ sự cúng dường bằng tiêu chuẩn sinh hoạt thấp nhất, họ cần ẩm thực. Vả lại người tu đạo chân chính, ẩm thực chẳng những là đơn giản, vả lại lượng ẩm thực cũng là rất ít. Quý vị xem, Phật năm xưa khi còn tại thế, cách thức sinh hoạt trong tăng đoàn là thác bát, tức là đi khất thực. Mỗi ngày ăn một bữa giữa trưa là bưng bình bát đi khất thực. Ăn một bữa ăn có đủ không? Thừa đủ, rất đủ. Quý vị tại sao một bữa ăn không đủ? Bởi vì quý vị có vọng niệm, mỗi ngày nhất định phải ăn 3 bữa, lắm lúc còn phải ăn thêm điểm tâm 4 bữa, 5 bữa. Nếu một bữa không ăn thì không thể được. Bữa ăn này chưa ăn, đói ngay. Tại sao có thể đói? Vì anh nghĩ đến đói thì là đói. Điều này Phật nơi trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như anh chẳng có cái niệm này, mỗi ngày ăn một bữa, chẳng nghĩ đến bữa ăn thứ hai, thì anh chắc chắn sẽ chẳng đói. Cho nên, anh vì sao đói? Vì anh nghĩ đến đói. Ngày ngày, anh nổi dậy vọng tưởng, đã tập thành một tập khí không tốt. Đến lúc không ăn thì đói. Nếu anh không nghĩ thì sẽ không đói. Cho nên thân thể là một bộ máy thì cử động suốt ngày vận động. Lúc ngủ nó cũng vận động, không động thì nó chết liền. Cho nên nó nhất định phải động. Vận động thì phải còn có năng lượng đi thúc đẩy. Ẩm thực là sự bổ sung cho năng lượng. Những người không học Phật, vọng tưởng nhiều, năng lượng tiêu hao nhiều, cho nên sự tiêu hao của năng lượng đại khái 95% là tiêu hao trên vọng niệm. Vọng tưởng anh càng nhiều thì năng lượng bổ sung của anh đương nhiên phải nhiều. Năm xưa những đệ tử Phật theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tâm họ thanh tịnh, đích thật thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, cùng Phật ở tại một nơi, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, tài sản của ngài 3 chiếc y 1 bát. Quý vị xem, đơn giản biết mấy. Họ lo âu chi cũng chẳng có, bận lòng chi cũng chẳng có, vọng tưởng chi cũng chẳng có. Mức tiêu hao năng lượng của họ ít nhất, cho nên mỗi ngày một bữa là đủ rồi. Chúng ta từ trong kinh thấy được, A-la-hán tâm họ lại càng thanh tịnh. A-la-hán được cái định thứ 9, tâm thanh tịnh, mỗi tuần chỉ ăn một bữa. Còn bích chi Phật, định công, cũng tức là tâm địa thanh tịnh, so với A-la-hán còn cao hơn, nửa tháng mới ăn một bữa. Anh bảo giảng tiện biết chừng nào. Cách này cũng chẳng phải người thường tùy tiện có thể học được. Quý vị vừa nghe ăn một bữa rất hay, quý vị về nhà ăn một bữa, ăn được 3 ngày thì ngã bệnh. Quý vị xin chớ trách tôi nha. Tôi chẳng có bảo quý vị ăn một bữa, tôi là nói với quý vị, sự tiêu hao của năng lượng tùy theo người mà có khác biệt. Tâm càng thanh tịnh, lượng tiêu hao càng ít, mà cùng với lao tâm, lao lực đều không liên quan. Lao tâm, lao lực, năng lượng tiêu hao rất ít, còn năng lượng tiêu hao vì vọng niệm thì nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Quý vị xem, người hiện nay vọng tưởng là bao nhiêu? Suốt ngày cứ nổi dậy vọng tưởng, đêm đến khi ngủ vẫn nằm mộng, vẫn nổi dậy vọng tưởng, không còn cách gì nữa. Cho nên, người tu đạo chân chính, thân tâm thanh tịnh, tu hành, thường hay nói đến 84.000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là đường lối. Phương pháp đường lối quá nhiều đi thôi. Trong tứ hằng thệ nguyện nói với chúng ta vô lượng pháp môn thệ nguyện học, đâu chỉ có 84.000 hay sao? Nhưng nên biết pháp môn dù có nhiều hơn đi nữa đều chẳng ngoài 3 đại cương lĩnh là giác, chánh, tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. 3 đại loại này đem chỗ có tất cả pháp môn đều bao quát cả. Tịnh tông của chúng ta tu thanh tịnh tâm, tâm thanh tịnh thì quốc độ tịnh. Làm cách nào mới có được tâm thanh tịnh? Nếu anh còn vọng tưởng, hãy còn phân biệt, hãy còn chấp trước, thì tâm anh không thể thanh tịnh. Dù niệm Phật cũng không thể thanh tịnh, đọc kinh cũng không thể thanh tịnh, ngồi thiền cũng không thể thanh tịnh. Muốn thật sự thanh tịnh thì cần phải buông xuống, đem những vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh cả thảy đều buông xuống, thì thanh tịnh tâm liền có được. Thanh tịnh tâm là bản tâm của chúng ta, thanh tịnh tâm tức là chân tâm. Giờ đây có thể biết, khởi tâm động niệm, đó là vọng tâm, chẳng phải chân tâm. Cho nên, cúng dường một vị Pháp sư giảng kinh nói Pháp, tại gia cư sĩ cũng xưng là Pháp sư. Điều này quý vị phải biết, Pháp sư là thông xưng, Hòa thượng cũng là thông xưng. Hòa thượng vẫn chẳng phải chỉ cho người xuất gia, người tại gia cũng có thể xưng là Hòa thượng. Hòa thượng là tiếng Phạn Ấn Độ, dịch âm qua, nghĩa của chữ này là thân giáo sư. Nếu dùng lối nói bây giờ để nói, giống như trong trường đại học, vị chỉ đạo giáo thọ tức là Hòa thượng. trong một trường vị hiệu trưởng, tức là hòa thượng, họ chủ trì chính sách giáo dục. Phía dưới nhóm giáo viên này không thể xưng là hòa thượng, giáo viên xưng là A Xà Lê, cho nên hòa thượng là tối tôn kính. Họ phụ trách toàn bộ kế hoạch giáo dục, thiết kế giáo học, đây là do họ chỉ đạo, cho nên người tại gia cũng xưng là hòa thượng. Hòa thượng, pháp sư là thông xưng cho cả xuất gia và tại gia. Duy chỉ có tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Bốn ca cách xưng hô này nhất định phải là người xuất gia. Người tại gia không thể xưng. Đây là một tí Phật học thường thức, ở đây xin kèm theo để báo cáo cùng quý vị. Do đây có thể biết, đại trí tuệ, đại phước đức, không hẳn họ là đại phú trưởng giả. Có lẽ cuộc sống của chính họ vẫn khá khó khăn. Tuy nhiên, cúng dường một vị pháp sư là công việc rất dễ làm. Có thể mời được vị pháp sư ở tại nơi đây hoằng pháp, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh vị pháp sư này thường trú tại đây, tức là thỉnh Phật trụ thế. Lợi ích một phương, công đức này hết sức lớn lao, có thể khiến nhân dân một phương này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Những việc này chúng ta phải biết. Bồ Tát nếu sanh loại tâm này, tự mình khởi tâm động niệm, thì đây là sai. Đây là phan duyên, chẳng phải tùy duyên. Tùy duyên mới có thể thành tựu công đức, tức là thành tựu thanh tịnh tâm, thành tựu cái định tuệ chân thật. Định là như như bất động, tuệ là liễu liễu phân minh. Nếu như có cái niệm phan duyên thì định tuệ đều không còn nữa, thanh tịnh tâm cũng chẳng còn. Cho nên Phật gọi hạng người này là thậm vi vô trí, họ chẳng có trí tuệ. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Di Lặc, thị chư pháp sư tự cầu cúng dường, cấp thị tôn trọng, nhiếp thị đồng trú, cập ư cận trú, bất vị ư pháp, cập lợi ích sự, nhi nhiếp thọ chi. Chúng ta hãy xem một đoạn nhỏ này. Đây tức là thời kỳ mạt pháp. Phật nói cho chúng ta biết những việc bất như pháp. Chúng ta sau khi đọc xong, nghe xong, phải ghi nhớ thật chặt vào lòng. Trong kinh chỗ nói những khuyết điểm này, nếu chúng ta có thì anh phải biết, dù niệm Phật niệm giỏi hơn đi nữa chẳng thể vãng sanh. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, mỗi ngày niệm 100 bộ kinh vô lượng thọ cũng chẳng thể vãng sanh. Quý vị sẽ hỏi, tại sao chẳng thể vãng sanh? Nhóm đại chúng của Tây phương thế giới, người người đều là thân tâm thanh tịnh, còn thân tâm của chúng ta chẳng thanh tịnh. Khi đến nơi đó sẽ làm trở ngại đại chúng. Dù A Di Đà Phật có từ bi hơn để tiếp dẫn anh, khi đến nơi đó tự mình cảm thấy cùng với họ hoàn toàn xa lạ. Chúng ta chẳng phải đồng loại, tự nhiên chẳng tương ứng. Chỗ gọi là tâm tịnh tắc độ tịnh, nhất định phải thành tựu thanh tịnh tâm của chính mình, thành tựu cái vô hy vọng tâm của chính mình, đây mới quyết định được sanh tịnh độ. Hữu hy vọng tâm đều chẳng được. Vậy chúng ta phải hỏi, đối với Tây phương cực lạc thế giới có hy vọng hay không? Nếu chẳng có hy vọng thì chẳng phải chúng ta chẳng đi được rồi sao? Có hy vọng thì có thể đi được không? Ý nghĩa này không thể không rõ. Vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới phải có nguyện. anh chẳng có nguyện thì làm sao đi được. Tín, nguyện, hành, ba cái điều kiện cơ bản anh phải có đầy đủ, vì chẳng có nguyện thì làm sao được. Tuy nhiên có nguyện chẳng thể có cái tâm. Tâm gì vậy? Là cái tâm hy vọng. Chẳng thể có hy vọng tâm. Có cái tâm hy vọng tức là tâm phan duyên, tâm chẳng thanh tịnh. Tuy nhiên Tây phương cực lạc thế giới rất đặc thù, A Di Đà Phật từ bi đến chỗ cùng cực. Anh có hy vọng tâm cũng được vãng sanh. Anh có nguyện, có hy vọng khẩn thiết đi vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, có thể vãng sanh, sanh nơi phàm thánh đồng cư độ. Còn công phu cao hơn một tí là phương tiện hữu dư độ. Hai độ phía trên chẳng có phần. Nếu như anh vô hy vọng tâm phát nguyện cầu sanh thì anh sanh thật báo trang nghiêm độ, phẩm vị đó cao. Anh sẽ hỏi tại sao? Vì vô hy vọng tâm thanh tịnh, tâm có hy vọng thì tâm chẳng thanh tịnh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý là ở chỗ này, duy độc nhất chỉ có Tây phương tịnh độ có thể có tâm hy vọng được vãng sanh. Tu các pháp môn khác, nếu có tâm hy vọng, chẳng những tuệ chẳng mở được, định cũng chẳng có được. Nói một cách khác, anh không thể nào thành tựu được. Đây là chỗ tiện lợi của pháp môn tịnh độ so với các pháp môn khác. Tịnh độ được xưng là dĩ hành đạo, tức là đạo dễ hành. Đạo lý là ở chỗ này, vị nhóm pháp sư này tự cầu cúng dường, trong tâm họ là cầu cúng dường, chấp trước cúng dường, hy vọng đồ đệ tín đồ của họ có thể cấp thị tôn trọng. Họ có cái tâm phan duyên này. Chẳng những như vậy, họ còn nhiếp thọ đồng trú. Đồng trú là đạo tràng này của họ. Đối với những thường trú trong đạo tràng, phần nhiều nói về người xuất gia, tín đồ của đạo tràng này, họ đề ra với những người này các thứ yêu cầu. Nhiếp thọ tức là yêu cầu, yêu cầu rất nhiều. Cập ư cận trú. Cận trú là chẳng những đạo tràng này của mình thường trú cùng tín đồ, những đạo tràng khác cũng tìm cách đi lôi kéo tín đồ, kề cận mình cũng tìm cách lôi họ đến, ngày ngày đều suy nghĩ tìm tòi ở đó tính toán. Như vậy quý vị thử nghĩ, tâm của họ làm sao thanh tịnh được? Đương nhiên chẳng thanh tịnh. Bất vị ư pháp, cập lợi ích sự, nhi nhiếp thọ chi. Họ nhiếp thọ cách này là bội nghịch lời dạy bảo của Phật Đà. Phật là dạy tất cả đều vì pháp. Chữ pháp này là Phật pháp. Phật pháp là gì? Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Họ chẳng có tuân thủ lời dạy bảo của Phật. Nói một cách khác, họ chẳng có giúp cho chúng sanh giác ngộ, chẳng có giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Những việc làm của họ là đem lại cho nhóm chúng sanh này khổ lại thêm khổ, mê lại thêm mê. Họ làm những việc này, sự nhiếp thọ của họ là nhiếp thọ như vậy đó. Thị chư pháp sư tự cầu ẩm thực, y phục ngọa cụ, trá hiện dị tướng, nhập ư vương thành, quốc ấp tụ lạc. Vấn đề này tôi không nói, quý vị cũng có thể biết. Tỉ như việc thần thông cảm ứng, phóng quang hiện tướng lành, lạ lùng quái gở rất nhiều, là trá hiện dị tướng. Chữ trá là gạt gẫm. Thế gian chúng sanh ngu si mê hoặc, đặc biệt là ở thời đại này, đúng như người xưa chỗ nói, tin tà chẳng tin chánh, nói chánh pháp cho họ, họ nghe chẳng lọt vào tai, còn nói tà pháp, họ rất hoan hỷ, vui vẻ tiếp nhận, nghe gạt chẳng nghe khuyên. Phật hết lòng hết dạ khuyên lên họ, họ chẳng nghe. Còn nhóm yêu ma quỷ quái biến hiện ra hình dáng Phật Bồ Tát đến lừa họ, thì họ đi theo chúng rất dễ dàng. Đây là trá hiện dị tướng. Ở chỗ nào vậy? Đương nhiên là những nơi có số người đông đảo, những chỗ phồn vinh của xã hội. Còn những nơi nghèo đói, hoang vu hẻo lánh thì họ chẳng đến. Mời họ đến họ cũng chẳng để thèm đến. Họ đối với những nơi đó chẳng có hứng thú. Họ nhập ư vương thành. Vương thành tức là nơi sở tại của thủ đô quốc gia. Quốc ấp là đại đô hội của quốc gia. Tụ lạc tức là thôn trang, đều là nơi dân đông đúc. Họ đến những nơi này để giả hiện tướng lạ, để gạt gẫm chúng sanh. Mục đích là để hoạch được sự cung kính, danh văn lợi dưỡng. Mục đích của họ là để cầu cái này: nhi thực bất vi, lợi ích thành thục, ư chư chúng sanh. Những gì Phật dặn dò họ đó, kỳ vọng nơi họ đó, họ đều hoàn toàn bội nghịch. Họ thật tại là chẳng chịu làm những việc lợi ích thành thục chúng sanh. Lợi ích là khiến cho chúng sanh hiện tiền. Như chúng tôi hôm nay cho nói đến cải thiện phẩm chất của cuộc sống, cải thiện hoàn cảnh làm việc, đây là những lợi ích hiện tiền. Thành thục là đối với những người có thiện căn phước đức nhân duyên thành tựu, nhất định phải giúp đỡ họ vĩnh thoát luân hồi, đây gọi là thành thục. Phật nơi trong Kinh Đại Thừa thường thường chỉ dạy cho chúng ta, nếu như chẳng thể giúp cho một chúng sanh vĩnh thoát luân hồi, thì công tác của anh chưa làm được viên mãn. Ít nhất phải giúp cho họ thoát ly lục đạo luân hồi, đây mới coi như là thành tựu nhỏ của anh. Nếu anh có thể giúp họ thoát ly thập pháp giới, coi như là sự thành tựu cao hơn một tầng, thành tựu cao đẳng, chẳng phải sự thành tựu viên mãn. Nếu như anh giúp đỡ chúng sanh này niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là sự thành tựu cứu cánh viên mãn. Tôi ở nơi đây nói lời này bao nhiêu năm nay, quý vị học Kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghĩ có nhiều đồng tu ít lắm cũng đã nghe qua 2 lần. Tôi ở Tân Gia Ba đã giảng qua 2 lần. Những người đọc tụng thì lại càng nhiều hơn. Quý vị có thể tin lời tôi, chẳng phải giả, là thật đấy. Bởi vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một đời bất thối thành Phật, so với siêu việt thập pháp giới cao hơn quá nhiều, quá nhiều. Siêu việt thập pháp giới, những vị Bồ Tát thông thường chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi Kinh Đại Thừa nói được rất rõ ràng. Họ còn phải tu thêm 3 đại A Tăng kỳ kiếp. 3 đại A Tăng kỳ kiếp là từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát bắt đầu tính. Viên sơ trụ là ở tại nhất chân pháp giới, chẳng phải ở thập pháp giới. Làm gì được như vãng sanh tịnh độ thù thắng như vậy, nhanh chóng như vậy. Cho nên Tây Phương tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Lời tán thán của Thế Tôn là thay mặt cho 10 phương 3 đời tất cả chư Phật Như Lai đối với A Di Đà Phật để tán thán. Những kinh huấn này chúng ta đều phải ghi nhớ mãi mãi, tỉ mỉ mà thể hội. Việc làm của chúng ta có bội nghịch lại lời dạy bảo trong kinh hay không? Nói một cách khác, ở chỗ này xin nói ngược trở lại, chúng ta phải tồn tâm, có lòng lợi ích tất cả chúng sanh, hy vọng hoàn cảnh sinh hoạt của họ sống được tốt hơn, hy vọng trí tuệ của họ tăng trưởng, hy vọng đức hạnh của họ tăng trưởng. Đây là những việc lợi ích chúng sanh, giúp cho họ nhận thức Phật giáo, giúp cho họ nhận thức tịnh độ, đó tức là thành thục chúng sanh. Thì đây là đúng. Nếu đem những việc này sơ thất đi, chuyên môn đi làm những việc danh văn lợi dưỡng, chuyên môn đi gạt gẫm chúng sanh, thì đây là sai. Phía dưới hai câu nói là lời cảm thán rất sâu. Nhi hành pháp thí, sở dĩ giả hạ. Anh ở đây hành pháp thí, rốt cuộc là vì việc gì? Ý của câu này là nói, anh rốt cuộc là vì cái gì đây? Chúng ta lại xem một đoạn kinh văn lớn ở phía dưới. Đoạn kinh văn này là lời dạy bảo chân thật từ bi của Thế Tôn. Chúng ta phải nhớ lấy, Phật chẳng nói 15 thứ sự việc, mà một điều là một thứ. Trong một thứ, phạm vi bao gồm rất rộng, rất rộng. Phật vì sao phải nói đoạn kinh văn này? Chính là dạy cho chúng ta ở thời kỳ mạt pháp, đừng bị người ta lường gạt. Nếu quý vị nhớ được 15 điều này, đem 15 điều này để đối chiếu, quý vị sẽ biết được cái gì là chánh pháp, cái gì là tà pháp. Tà chánh quý vị sẽ có khả năng phân biệt. Nếu không thì Phật cho nói ở phía trước, khi cảnh giới thật sự hiện ra, quý vị vẫn y nhiên chẳng thể phân biệt được. Pháp sư nào nói pháp là chánh, pháp sư nào nói pháp là tà, chẳng có khả năng phân biệt. Cho nên Phật là vô cùng từ bi. Xin xem kinh văn điều 1. Di Lặc, Phật gọi tên Di Lặc. Phía dưới là lời khai thị rất quan trọng, đánh thức Di Lặc Bồ Tát phải chú ý. Ngã bất thuyết ngôn. Ngã tức là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật quyết định chẳng phải nói pháp cách này. Hữu hy cầu giả, vì pháp thí thanh tịnh. Cho nên quý vị chớ nên bị người ta lừa. Họ đối với quý vị đề ra các thứ yêu cầu, nói pháp thí của họ là thanh tịnh, đó là giả, chẳng phải thật. Quý vị xem cư sĩ Lâm đây, cư sĩ Lâm làm đó là thanh tịnh pháp thí. Số kinh sách pháp cụ đưa ra ngoài kết duyên đó đều chẳng có đòi tiền, quý vị cứ tùy tiện lấy đi. Đây là chẳng có tâm hy cầu, chẳng có nói quý vị lấy đi phải quyên góp bao nhiêu. Anh muốn làm công đức thì chẳng có đề cập đến việc này. Quý vị làm công đức là việc của chính quý vị, tuyệt đối chẳng có nhắc quý vị, cũng chẳng có ra hiệu ngầm. Quý vị xem dưới lầu, lầu 1 là nơi ăn cơm. Tổ chức này vào ngày nay, cư sĩ Lâm là thế giới đệ nhất, toàn thế giới chẳng có nơi thứ hai. Phía dưới là lưu thủy tịch, người gì cũng có thể đến ăn, người chẳng tin Phật cũng có thể đến ăn, người phỉ báng Phật cũng có thể đến ăn, chẳng ai cự tuyệt anh cả. Lúc nào đến ăn cũng đều được cả, một năm 360 ngày, chẳng có điều kiện. Đúng là vô hy cầu. Nếu như nói cư sĩ Lâm chúng tôi nơi đây một năm 360 ngày, ngày ngày cúng trai, thường trú rất khó khăn, mọi người quý vị hãy giúp đỡ chút ít, đó là đề ra điều kiện. Nếu cư sĩ Lâm đề ra điều kiện này, lần sau chẳng có ai đến ăn nữa cả. Phật ở chỗ này nói đó, vô hy cầu tâm, làm gì có đạo lý này chứ. Chúng tôi làm như vậy thì tâm mới thanh tịnh, còn đạo tràng xây dựng cũng là vô hy cầu tâm. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh tập 12, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996,
và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Nếu như nói cư sĩ Lâm chúng tôi nơi đây 360 ngày, ngày ngày cúng trai, thường trú rất khó khăn, quý vị mọi người hãy giúp đỡ chút ít, đó là ra điều kiện. Nếu cư sĩ Lâm đề ra điều kiện này, lần sau chẳng ai đến ăn nữa. Phật ở chỗ này nói đó, vô hy cầu tâm, làm gì có đạo lý này chứ? Chúng tôi làm như vậy thì tâm mới thanh tịnh. Còn đạo tràng xây dựng cũng là vô hy cầu tâm. Không thể đến khắp nơi đi hóa duyên thì là sai rồi. Đạo tràng thật tại mà nói là chư Phật Bồ Tát xây dựng. Nếu địa phương này có nhu cầu cần đạo tràng này thì Phật Bồ Tát sẽ đến xây dựng. Chính tôi ở Đài Bắc có một đạo tràng rất nhỏ rất nhỏ. Có nhiều đồng tu đến Đài Bắc qua, có xem qua. Đạo tràng rất nhỏ rất nhỏ, Phật Bồ Tát xây dựng đó. Chẳng phải chính tôi muốn xây. Vậy Phật Bồ Tát tại sao xây nhỏ như vậy? Có lẽ thấy tại Đài Loan đạo tràng lớn cỡ đó là đủ rồi, chẳng cần phải xây lớn hơn, là ý của Phật Bồ Tát. Quý vị thấy chúng tôi yên tâm biết mấy, tự tại biết mấy. Chúng tôi xưa nay chưa nghĩ đến đem đạo tràng này nới rộng một tí. Chẳng có, chỗ có tất cả đồng tu, tự họ mang đến những thứ cúng dường, tiền bạc, chúng tôi đều đem nó giải quyết một cách thỏa đáng tốt đẹp, làm việc hoằng pháp lợi sanh. Trong kinh nói lợi ích thành thục cho tất cả chúng sanh. Chúng tôi là làm công việc này, cho nên Phật quyết định chẳng có nói. Có hy cầu tâm vì pháp thí thanh tịnh. Nếu có hy cầu tâm thì pháp thí sẽ chẳng thanh tịnh. Phía dưới nói, hà dĩ cố, nhược tâm hữu hy cầu, tắc pháp vô bình đẳng. Chúng ta cần phải tu những gì? Chúng ta tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm, tu chánh giác tâm. Trên đề kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tổng cương lĩnh của sự tu học là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên mọi người đối với đạo tràng chớ nên hoài nghi, phải có lòng tin. Chỉ cần tâm hành đều ở nơi chánh pháp thì Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố, thần hộ pháp sẽ chiếu cố, sẽ giúp đỡ. Chúng ta cùng người hóa duyên thì người ta sẽ đánh giá mình thấp hết một nửa rồi. Người ta đã coi rẻ mình, chẳng làm những việc này. Phật là vị đạo sư của người trời, Bồ Tát xuất gia và tại gia, thiên thần đều cung kính, đều tán thán, đều lễ kính. Nhất định phải đem bổn phận của chính mình kiên trì giữ lấy. Đây mới là đệ tử Phật. Nói một cách khác, kinh này chỗ nói đến tất cả khuyết điểm, chúng ta sau khi đọc rồi, nếu có thì sửa, nếu không có thì nên cố gắng. Như vậy mới làm được đứa học trò tốt của A Di Đà Phật. Thứ hai, ngã bất thuyết ngôn, tham ô tâm giả, năng thành thục chúng sanh. Hà dĩ cố, tự vị thành thục, năng thành thục tha, vô hữu thị xứ. Vô hữu thị xứ là chẳng có đạo lý này. Vì anh có tâm tham, sau chữ tham dưới lại có chữ ô, là nhiễm ô. Nhiễm ô tự tánh của anh, nhiễm ô thanh tịnh tâm của anh. Chữ tham ở chỗ này là tham sân si mạn nghi, phiền não. Tập khí của anh vẫn còn, chưa đoạn được tơ hào nào cả. Với cái tâm như vậy, anh có thể thành tựu chúng sanh. Phật chẳng nói, Phật chẳng có cách nói này. Thuyết pháp phải thanh tịnh, bằng thanh tịnh tâm để thuyết pháp thì là như pháp. Nếu có hy cầu, có tham sân si mạn thì tâm chẳng thanh tịnh. chẳng thanh tịnh, chẳng những giảng kinh, chẳng như pháp, mà chú giải của cổ đức anh đi xem cũng chẳng như pháp. Ý nghĩa trong kinh anh xem chẳng hiểu, ý nghĩa trong chú giải của cổ đức anh xem cũng chẳng hiểu. Chỗ anh có thể lý giải được đó chỉ là sự phân biệt hư vọng của chính anh, chẳng phải nghĩa chân thật của Như Lai. Trong khai kinh kệ nói nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, còn chỗ anh giải đó chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai, đem nghĩa của Phật hoàn toàn giải sai hết. Cho nên Phật nói tự mình chưa thành thục mà anh có thể thành thục người khác, chẳng có đạo lý này. Thứ ba, Di Lặc ngã bất thuyết ngôn, tôn trọng cúng dường an lạc kỳ thân, tham trước nhiếp thọ, bất tịnh vật giả, vì lợi ích sự. Chúng ta xem đoạn phía trước này, Phật chẳng nói đây là loại thứ ba. Phật xưa nay chẳng có nói qua tôn trọng cúng dường an lạc kỳ thân. Đây là nói anh tham đồ kẻ khác tôn trọng anh, tham đồ kẻ khác cúng dường cho anh. Cuộc sống của anh sống rất an lạc, rất tự tại. Chỗ này nói an lạc kỳ thân, nói theo cách bây giờ tức là vật chất hưởng thụ, tham đồ vật chất hưởng thụ. Phía trên nêu ra ba việc, một câu dưới nói được rất rõ ràng. Anh là tham trước tôn trọng, tham trước cúng dường, tham trước an lạc kỳ thân. Vì thế nên nhiếp thọ những thứ bất tịnh. Anh đối với nếu như là người xuất gia, tự họ chẳng làm sự việc kinh doanh. Nói một cách khác, họ chẳng có thu nhập, chẳng có thu nhập. Những gì mà anh tham đồ được đó, đương nhiên phải nhờ vào sự cúng dường của tại gia cư sĩ. Anh đối với số tín đồ này nêu ra rất nhiều yêu cầu, đó là vật bất tịnh. Tín đồ đối với anh, họ cũng cúng dường cho anh, nhưng những thứ cúng dường đó là chẳng phải thanh tịnh. Vì sao chẳng phải thanh tịnh? Vì chính tâm của anh chẳng thanh tịnh, còn kẻ cúng dường kia, tâm của tín đồ cũng chẳng thanh tịnh. Sao lại chẳng thanh tịnh? Họ nói đây là sư phụ tôi phải chiếu cố đàng hoàng, còn người xuất gia kia chẳng phải sư phụ tôi, đói chết tôi cũng chẳng cần đếm xỉa. Anh xem, tâm anh đó đã chẳng thanh tịnh, người cúng dường chẳng thanh tịnh, còn người nhận cúng dường thì đã nổi dậy tâm tham, cũng chẳng thanh tịnh. Tín đồ tại gia đối với người xuất gia cúng dường phải có cái tâm bình đẳng thì tâm anh mới thanh tịnh. Chẳng thể phân biệt pháp sư này là pháp sư tốt, còn pháp sư kia là pháp sư phá giới, thì tâm anh cũng chẳng thanh tịnh. Tâm anh chẳng bình đẳng, trì giới, phá giới là việc của họ, cùng ta chẳng có liên can. Tôi đối với họ nhất luật bình đẳng, cung kính, thì đây là như pháp. Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương lễ kính chư Phật, rộng tu cúng dường. Trong câu rộng tu cúng dường là thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, bố thí cúng dường, thành tựu công đức của chính mình, thành tựu định tuệ của chính mình. Định tức là chẳng phân biệt người xuất gia này trì giới, người xuất gia kia phá giới, chẳng phân biệt. Bình đẳng cúng dường, thành tựu cái định của anh. Như bất động, cũng thành tựu cái tuệ của anh. Họ trì giới, anh chẳng phải chẳng biết. Họ phá giới, anh cũng chẳng phải chẳng biết. Anh rất rõ ràng, minh bạch. Đây là cái tuệ của anh. Anh chẳng phải kẻ ngu đần. Nếu anh cái chi cũng chẳng biết, vậy anh đã trở thành kẻ ngu đần rồi. Rõ hết, biết hết, nhưng như bất động. Đây gọi là định tuệ đẳng học. anh đang tu trong bố thí cúng dường, thành tựu định tuệ của chính mình. Đây là công đức. Nếu anh có một niệm tâm sai biệt, nghĩ rằng pháp sư này tốt, tôi cúng dường ông ta, pháp sư kia không tốt, tôi chẳng cúng dường, thì định tuệ của anh chẳng còn. Vì tâm anh chẳng thanh tịnh, thì anh chẳng như pháp. Cho nên, đối với người xuất gia, phải nên bình đẳng bố thí cúng dường, đừng nên có cái tâm phân biệt. Điều này rất quan trọng. Đây là nói rõ những thứ này là chẳng như pháp. Phần dưới lại xem Phật vì sao phải nói rõ nguyên nhân của nó cho chúng ta. Hà dĩ cố, vị cầu tự thân an ổn phong lạc, nhiếp thọ chúng hội, bất năng lệnh kỳ, an trú chánh tín. Khuyết điểm là ở chỗ này, chỉ cầu sự hưởng thụ trên vật chất tinh thần của chính mình. Anh chỗ nhiếp thọ chúng hội đó, chúng là nhiều, hội là pháp hội. Trong Phật môn pháp hội rất nhiều, anh tổ chức những pháp hội này để làm gì? Đều là vì cầu danh cầu lợi, cầu mọi người cung kính cúng dường, nâng cao sự hưởng thụ của tự mình. Là vì việc này, anh chẳng phải khiến cho những đại chúng này an trú chánh tín. Lỗi là tại chỗ này. Lại xem phía dưới phần thứ tư. Di lặc ngã bất thuyết ngôn, kiểu trá chi nhân, trú a lăng nhã, bạc phước đức giả, nhi vi thiểu dục, tham thắng vị giả, danh dị mãn túc, đa cầu mỹ thiện, dĩ vi khất thực. Đây đều là hiện tượng quái đản của thời mạt pháp. Chữ kiểu trá tức là bề ngoài giả dối. Những người như vậy là tại vì sao? Tục ngữ cho nói khi thế đạo danh, tức là giả danh lừa thiên hạ. A Lăng Nhã là nơi chốn cực tịch tỉnh, ý nghĩa là hiện nay chúng ta chỗ nói ở chòi tranh bế quan. Người nào ở đó, người nào ở chòi tranh bế quan. Thời xưa hành vi của hai hạng người này là nói rõ với thiên hạ, đạo nghiệp của tôi đã thành tựu, tôi là thiện tri thức chân chính, quý vị có thể đến nơi tôi đây để thỉnh pháp, thỉnh tôi xuống núi để hoằng pháp lợi sanh. Ý nghĩa là như vậy. Nếu chẳng có người mời, chẳng có người mời thì tự tu. Tài cao học rộng vẫn gắn tiến lên, cũng tức là chúng ta hiện nay chỗ nói anh tu học tốt nghiệp rồi, chẳng còn việc làm, mới có thể ở núi, ở chòi tranh, mới có thể bế quan. Đây là tỏ rõ mình đã thành tựu rồi. Giả như đạo nghiệp của anh chưa thành tựu thì quyết định không thể ở núi bế quan. Vì sao? Anh cần phải đi tham học, anh phải đi tìm thầy hỏi đạo. Quý vị xem Trung Quốc thời xưa chúng ta, Triệu Châu bát thập hữu hành cước. Ngài Triệu Châu tại sao không ở chòi tranh yên ổn để hưởng phước, còn phải đi bộ để đi tham học? Tại sao vậy? Vì đạo nghiệp chưa thành tựu. Chưa thành tựu tức là hãy còn ở địa vị của học sinh, phải đi khắp nơi thỉnh giáo. Cho nên bế quan ở núi, đó tức là tham học viên mãn. Ít lắm cũng phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chẳng còn chi để học nữa. Lúc bấy giờ mới ở núi bế quan. Xưa kia hạng người nào là thiện tri thức, hạng người nào là thầy giỏi? Người xưa rất khiêm tốn, thật có học vấn, thật có đạo đức. Quý vị đến hỏi, họ nói tôi không được, tôi cái gì cũng chẳng biết, thứ gì cũng chẳng bằng người. Họ khiêm tốn, không như hiện nay. Người hiện nay anh vừa hỏi, Họ nói tôi biết hơn ai hết, chẳng ai bằng tôi. Cho nên, người xưa anh muốn tìm thiện tri thức, đến đâu để tìm? Người người đều khiêm tốn, nếu họ bế quan thì tìm họ, nếu họ ở trời tranh thì tìm đến họ, chắc chắn không sai. Đây tức là đối tượng mà chúng ta viếng thăm. Hiện nay có những người học được cách làm sao đem thân phận của mình, địa vị danh vọng đề cao thì bế quan 3 năm. Bế quan 3 năm, lên núi ở trời tranh vài năm. Cứ đóng cửa quan phòng ngủ cho đã cũng được. Ngủ xong 3 năm thì ra ngoài, ồ, đây là vị vừa bế quan xong. Đó cùng với người chưa bế quan khác hẳn. Tôi xuất gia giảng kinh trên 30 năm, gần như là 40 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa từng bế quan qua. Ngay cả ở chòi tranh cũng chưa ở qua. Lúc tôi mới xuất gia, có được cơ hội như vậy, có thể ở chòi tranh, có một người cúng dường một cái chòi tranh nhỏ, hoàn cảnh hết sức thanh tịnh. Lúc đó tôi còn theo thầy Lý Bỉnh Nam. Lúc còn theo thầy học, tôi bèn báo cáo với thầy, có được nhân duyên như vậy. Thầy bèn chửi cho tôi một trận, nói, ông có tư cách gì chứ? Ông có phải đã minh tâm kiến tánh chưa? Thưa dạ chưa. Đây là điều kiện thứ nhất, tôi chẳng có. Còn điều kiện thứ hai là, có thể có điều kiện bế quan. Điều kiện này hiện nay tôi có. Điều kiện gì vậy? Danh quá lớn, ngày ngày có người đến viếng thăm quá nhiều, chính mình chẳng có cách gì tu hành được, cho nên bế quan để từ chối. Tôi hiện nay hình như có một điểm này, khách khứa suốt ngày, đặc biệt là đến Trung Quốc đại lục, cho nên tôi chẳng dám đi đại lục. Nguyên nhân tức là từ sáng đến tối, khách khứa đến thăm, đỡ cũng chẳng đỡ nổi. Họ nói, thưa Pháp Sư, con từ Hắc Long Giang đến. Người kia thì nói, thưa Pháp Sư, con từ Ô Lỗ Mộc Tề xa xôi đến. Quý vị coi phải làm sao bây giờ? Họ nói, con ngồi xe hết 7-8 ngày trời rồi, chỉ muốn gặp mặt Pháp Sư mà thôi. Trường hợp này không thể nào từ chối được. Cho nên, đến đại lục, chỉ có cách lén lén mà đi, chẳng cho ai biết. Lén lút đi cũng rất khó. Tin tức của họ thật quá linh thông, vừa vào chưa có mấy ngày thì ai cũng đều biết hết cả. Cho nên tôi chẳng dám đi. Giống như quý vị hiện nay là sơ học, còn chưa có duyên phần này. Nếu căn bản chẳng có tư cách đi bế quan, đi ở núi, đó là giống như điều này. Kiểu trá chi nhân, trú A Lan Nhã. Chữ kiểu trá quý vị đã biết rồi, chẳng phải hai điều kiện này. Một là danh tiếng anh quá lớn, thù tiếp quá nhiều, chẳng còn cách để dụng công tu hành. Đây là dùng phương pháp bế quan để tránh miệng. Một cách khác là anh đã minh tâm kiến tánh. Ở người niệm Phật mà nói, anh đã được sự nhất tâm bất loạn, còn lý nhất tâm bất loạn vẫn chưa được, vẫn chẳng có tư cách bế quan. Những hạng người này chúng ta phải rõ, chẳng nên làm những việc này. Còn có người nói, tôi bế quan để dễ dụng công, thì lại càng sai nữa. Anh có được thành tựu gì chứ? Thật sự dụng công là phải đi tham học, phải đến khắp nơi đi thỉnh giáo người ta, đến các nơi hội thảo học hỏi. Bế quan chả học được chi cả. Bế quan là sau khi chính anh đã hoàn thành học tập, chỗ gọi là thành tích đã nhiều, vẫn cố gắng tiến lên. Cách ấy là đúng, khiến cho công phu định tuệ của anh tiến thêm một tầng nữa. Định tuệ của anh đã có cơ sở rồi, đã thành công rồi thì được. Anh chưa được định, chưa khai tuệ thì làm sao được? Cho nên thử nghĩ, tổ sư đại đức xưa kia Nghĩ đến Hòa Thượng Triệu Châu, các bạn học cũng có người từ Triệu Châu đến. Thử nghĩ Hòa Thượng Triệu Châu đã 80 tuổi mà vẫn chưa đủ tư cách bế quan, vẫn phải đến khắp nơi tham học. Anh mới biết được người xưa dụng công, cẩn thận chắc chắn, thật sự làm. Còn có một loại người nữa, bạc phước đức giả, nhì vì thiểu dục. Họ chẳng có phước báo, cũng chẳng có ai cúng dường, cũng chẳng có ai coi trọng họ, rồi tự họ quảng cáo là tôi ít dục biết đủ. Kỳ thật, nếu họ gặp được duyên này, thì trở thành tham mà không chán. Đây là chẳng có cơ hội, họ quảng cáo là thiểu dục. Tham thắng vị giả, danh vị mãn túc. Tham thắng vị, chữ vị này bao gồm hàm ý nghĩa rất rộng, không nhất định phải là ẩm thực. Danh văn lợi dưỡng đều có vị, quyền lợi địa vị cũng có vị, đều bao gồm tất cả trong đó. Họ tham đồ những thứ này, lại nói với người khác là họ rất dễ thấy đủ, rất dễ tri túc. Đoạn phía dưới là nói về ẩm thực. Đa cầu mỹ thiện, di vi khất thực. Đây là tham ăn. Họ còn nói với mọi người, đây là tôi đang khất thực. Việc này trên sự thì họ làm cách nào? Tôi nói ra quý vị mới rõ, nếu chẳng nói quý vị sẽ nghĩ không ra. Tại nhà tín đồ, hôm nay tôi đến nhà anh ăn cơm, ngày mai nhà nọ đến mời tôi. Ngày ngày đều có người mời, ngày ngày đều ăn món ăn ngon. Đây là tôi khất thực đây. Hôm nay đến nhà anh khất thực, ngày mai đến nhà người kia khất thực. Thật ra là tham đồ món ăn ngon. Anh xem, có lẽ ăn uống ở cư sĩ lâm chẳng mấy gì ngon. Quý vị mỗi người luôn phiên nhau mời tôi, thay phiên nhau cúng dường cho tôi, thì tôi là luôn phiên đi khất thực rồi. Kỳ thật, việc nấu ăn ở đây tệ lắm, nên tôi phải đi tìm chỗ ngon để ăn. Tức là ý nghĩa này, quý vị xem họ mang đó là cái tâm gì chứ? Cho nên Phật chẳng thuyết ngôn. Lời này của Phật chúng ta phải biết nghĩa của nó. Là người tu đạo nhất định phải an phận thủ thường, phải dập tắt tham sân si, siêng tu giới định tuệ. Giới định tuệ là công đức. Di lặc ngã bất thuyết ngôn, khất cầu chủng chủng thượng diệu y phục, vị như thị đẳng kỳ phân tảo y. Đó chẳng phải tâm phân biệt thì là gì? Phật chẳng nói những việc này. Nếu có nói những việc này, đó tuyệt đối chẳng phải là Phật nói. Đó là họ đang tạo tin nhảm. Thứ sáu, ngã bất thuyết ngôn, tại gia xuất gia, vô thức tri giả, vì ly hội não. Tại gia xuất gia, nhóm Bồ Tát này chẳng có ai nhận ra họ, chẳng có ai biết họ. Họ nói với người khác rằng, đương nhiên sự ứng thù của họ rất ít, chẳng có ứng thù, không ai biết họ, cũng chẳng ai nhận ra họ. Chúng ta thường nói giao tế ứng thù hết sức là ít. Họ quảng cáo họ đã lìa khỏi chúng huyền não. Kỳ thật họ chẳng có nhân duyên, chẳng có pháp duyên. Chẳng phải họ chẳng thích nơi ồn não, họ rất thích nơi chốn này, nhưng chẳng có duyên phần này, chẳng có phước báo này, cho nên mới quảng cáo như vậy. Đây là sai lầm. Thứ bảy, ngã bất thuyết ngôn, xiểm khúc chi nhân, trực Phật hưng thế. Chỗ này phải nên có một câu, có một dấu phẩy. Đây là một việc. Cái này là sai. Nịnh nọt, bỡ đỡ, trong tâm quanh co, hạng người này gặp được Phật ra đời, điều này không thể có được. Chúng ta ở trong thời đại hiện nay, địa phương Tăng Gia Ba này là phước địa. Hình như hiện tượng này so ra ít hơn. Thời gian tôi ở Mỹ rất lâu, thường thường nghe nói chỗ kia Văn Thù Bồ Tát đã đến, và vị cư sĩ nào đó là Văn Thù Bồ Tát tái lai, vị pháp sư gì đó là vị Phật nào đó tái lai. Thường thường có những người cho tôi biết, tôi nghe xong họ hỏi tôi có thể chăng. Tôi nói có thể, nhưng từ xưa đến nay, sau khi thân phận đã lộ thì họ đi mất. Nếu thân phận đã lộ ra rồi mà họ vẫn chưa đi, đó là rất lạ lùng, vì họ vẫn còn trụ thế. Tức là chỗ này nói đến đó là rêu rao lừa bịp. Quả thật có nhiều tín đồ đi lạy họ, cho là Phật sống đã đến. Tín đồ của họ cũng rất nhiều, làm những trò này, cầu tha đoạn giả vì như lý tu hành, chuyên đi gây rối kẻ khác, chuyên nói thị phi người khác, phá hoại sự hành trì của người ta. Họ nói họ là như lý tu hành, để hiển thị ra sự hành trì của họ cao hơn người khác. Tôi đã từng gặp một vị pháp sư, nhưng tôi chẳng qua lại với ông ta. Ông ta có một khuyết điểm, có rất nhiều pháp sư vì tiếng tâm ông ta chẳng nhỏ đến thăm ông ta. Phàm là những vị pháp sư đến viếng thăm ông ta, nếu anh càng có thân phận, càng có tiếng tâm, thì ông ta sẽ mắng nhiếc anh trước mặt mọi người, chửi anh, vừa mắng nhiếc vừa chửi bới. Đương nhiên tỏ ra ông ta cao, đem ông ta đưa lên cao, mục đích ông ta là ở chỗ này. Cho nên tôi biết được dụng ý của ông ấy, nên tôi chẳng qua lại với ông. Chúng tôi đối với ông kính mà lánh xa. Nếu quý vị hỏi tại sao ông thích chửi người, là để đề cao thân phận của mình. Lúc ông biểu diễn chiêu này giữa đám tín đồ, họ sẽ nói thầy mình giỏi hơn người kia quá nhiều, đem họ chửi đến chẳng đáng giá một xu. Đây tức là ông ta tưởng rằng đây là như lý như pháp tu hành. Nào có biết mình đang tạo nghiệp chướng. Quý vị xem bổn kinh, Di Lặc Bồ Tát thay cho chúng ta khải thỉnh thời kỳ mạt pháp tu những gì, thành tựu mấy thứ pháp, chúng ta mới có thể yên ổn vượt khỏi hoàn cảnh khổ nạn, mà có thể đạt đến giải thoát. Thế Tôn câu thứ nhất liền nói bất cầu tha quá. Còn đây là chuyên môn đi tìm cái lỗi của người. Cầu tha đoán giả tức là tìm cầu khuyết điểm của kẻ khác thì đã vi phạm lời dạy bảo của Phật. Câu phía dưới nói đa tổn hại giả, danh giới uẩn thanh tịnh. Trì giới thanh tịnh, đa tổn hại giả, danh giới uẩn thanh tịnh. Ý nghĩa này quý vị nghĩ thử xem, nên giảng sau đây. Giới luật trì được rất nghiêm, chuyên gây phiền phức cho người là nghĩa như vậy. Tỷ như nói đến một địa phương, tỷ như chúng ta đi du lịch từ nước ngoài đến Tăng Gia Ba, đương nhiên cần đến tín đồ tại đây chiếu cố. Tín đồ khi đến chiếu cố thì họ nói tôi là người trì giới. Họ yêu cầu tỉ như tôi là trì ngọ, các ông cơm nước nhất định phải nấu xong trước 11:30, vả lại tôi còn ăn thêm món gì đó, các ông phải chuẩn bị chu đáo cho tôi. Đây chẳng phải gây phiền phức cho người ta hay sao? Mà chẳng biết Phật dạy người ta từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, ẩm thực ăn ở cực kỳ đơn giản là tùy hòa, làm gì có việc phiền phức như vậy. Nơi nơi đều khiến người cảm thấy chẳng tiện lợi, nơi nơi khiến người cảm thấy khó hầu hạ. Họ còn nói là trì giới thanh tịnh. Thực tế mà nói, dáng vẻ của họ hình như rất thanh tịnh, còn cái tâm kia thì rất chẳng thanh tịnh. Chúng ta vừa nhìn thì biết ngay. Tăng thượng mạng giả vì đa văn đệ nhất. Hiện tượng này cũng rất phổ biến. Họ biết được nhiều thứ. Người hiện nay nói đáng được kiêu ngạo. Đáng được kiêu ngạo tức là tăng thượng mạng. Trong kinh Phật nói cái gì gọi là tăng thượng mạng? Hiện nay trong xã hội rất lưu hành câu đáng được kiêu ngạo, tức là tăng thượng mạng. Tỷ như đa văn, họ đối với giáo nghĩa Phật giáo học được rất nhiều, nghe cũng rất nhiều. Những thường thức thông thường của Phật giáo rất phong phú, vượt hơn người khác, đáng được kiêu ngạo. Hoặc là họ trì giới, giới luật rất thanh tịnh, đáng được kiêu ngạo. Hoặc họ ngồi thiền, xếp bằng đôi chân là có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ, đáng được kiêu ngạo. Đây gọi là tăng thượng mạng. Chẳng phải họ chẳng có được một tí thế đó thì tự họ tưởng rằng mình vô cùng phi thường, tự tưởng mình vượt hơn người khác. Phật chẳng nói lời này. Phàm là nói những lời này đều là bội nghịch lại giáo giới của Phật. Đoạn thứ 8: Di lặc ngã bất thuyết ngôn, háo bằng đảng giả, danh tru luật nghi. Chúng ta từng câu một để nói. Háo bằng đảng tức là nơi đoàn thể trong tự viện tổ chức băng đảng, lôi kéo bè cánh. Vậy làm sao gọi là trú luật nghi chứ? Luật nghi chẳng phải giới luật. Luật nghi tức là thanh quy, tức là giữ thanh quy, thủ thanh quy. Một ngôi chùa có quy củ của thường trú, công ước của thường trú. Đạo tràng cư sĩ họ cũng có chương trình, cũng có quy tắc làm việc, người người đều phải tuân theo. Họ ở trong đó lập đoàn thể nhỏ, lập băng đảng nhỏ, họ nói là họ giữ quy củ. Phật chẳng có cách nói này, xưa này chẳng có nói như vậy. Tâm cống cao giả, danh tôn kính pháp sư. Đối với pháp sư bề ngoài tỏ ra tôn kính, trên thực tế, từ trên lời nói cử chỉ của họ có thể thấy được, họ tỏ ra ở tận trên cao, cống cao ngã mạn, cho là họ tôn kính pháp sư. Kỳ ngữ khinh lộng, vi thiện thuyết pháp. Việc này chúng ta cũng thường thường thấy được. Giảng kinh nói pháp, niệm một đoạn kinh, nói một chuyện hài hước, khiến người rất vui thú, cười hả hê, trêu chọc tín đồ, trêu chọc thính chúng. Họ làm những trò này mà cho là thiện thuyết pháp. Giữ tục giao tạp, năng ư tăng chúng, ly chư quá thất. Họ ưa thích cùng những người tục gia qua lại rất nhiều lần. Họ ở trong tăng đoàn nói chẳng có lỗi lầm. Điều này quá khó. Đây chẳng thể tránh khỏi tập khí của tục gia. Điều này Phật chẳng nói. Phía dưới đoạn thứ 9: Di lặc ngã bất thuyết ngôn, giảng thất phước điền, vì thi bất vong báo. Chúng ta vẫn phải từng câu một để giảng. Mỗi một câu là một việc. Trong một đoạn có đến mấy việc. Chữ giảng thắng là sơ mạng, tức là lạc lẽo, cũng có nghĩa là khinh mạng. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, những người có tiền bạc, có địa vị, không hẳn là chân tâm của họ. Nhìn thấy người khác bố thí, họ cũng bố thí một tí, thái độ ngạo mạn, làm đẹp tên tuổi, nói tôi bố thí, chẳng hy vọng quả báo. Họ đích thật chẳng có đem quả báo để trong mắt họ. Vì sao? Vì ngày nay họ đã là đại phú trưởng giả, một tí đó có đáng là bao. Nhưng lúc bố thí cống cao ngã mạn, khinh người, điều này Phật chẳng nói. cầu ân báo giả, vì thiện nhiếp chư sợ.
Chữ thiện nhiếp dùng lối nói bây giờ tức là quản lý, quản chế. Tỷ như trong đạo tràng, không luận là đạo tràng xuất gia hoặc đạo tràng tại gia, có chẳng ít đồng tu phát tâm đến làm nghĩa công, tức là làm công quả. Mà trong việc nghĩa công, có thể có số ít là trụ trì trong chùa. Đối với họ rất tín nhiệm, giao cho họ trọng trách, thì họ bắt đầu làm việc. Họ đó làm nghĩa công, họ là có mong cầu trong Phật môn, hoặc là cầu phát tài, hoặc là cầu Phật Bồ Tát phò hộ cho gia đình bình an, là có điều kiện, chẳng phải chẳng có điều kiện. Điều kiện của họ chẳng nhất định đối với pháp sư, mà đối Phật Bồ Tát ra điều kiện. Điều này cũng là sai, điều là tâm chẳng thanh tịnh. Cầu cung kính lợi dưỡng, vì chí lạc thanh tịnh. Điều này dễ hiểu, tham cầu kẻ khác đối với họ cung kính. Đối với họ cúng dường, họ ở bên ngoài quảng cáo rằng chí lạc của họ thanh tịnh. Đa vọng kế giả, vì vì xuất gia. Xưa kia có thể chẳng có, xã hội hiện nay thật có, quả thật là có. Tại sao xuất gia? Họ ở đó nghĩ ra kế hoạch. Thế gian các thứ ngành nghề đều rất cực nhọc, kiếm tiền chẳng dễ. Xuất gia lập một cửa hàng trong chùa, lại không phải nạp thuế, cách phát tài này nhanh lắm, là xuất gia cách này. Cho nên quý vị xem cái tướng của thời kỳ mạt pháp, chúng ta thử dùng cách tính của người ngoại quốc. Trên 2500 năm về trước mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói được rõ ràng như vậy, không thể không phục Ngài. Quả thật là vĩ đại. Ngài đem hiện tượng xã hội 2500 năm về sau nói rõ như vậy, thấu triệt như vậy, thật là chính mắt Ngài chỗ thấy được. Điều thứ 10, di lạc, ngã bất thuyết ngôn, phân biệt bỉ ngã, danh lạc trì giới. Câu phân biệt bỉ ngã, chẳng lẽ cùng việc trì giới có quan hệ gì sao? Quý vị cứ thử nghĩ, nếu quý vị trì giới là vì lý do gì, thì quý vị sẽ biết ngay là vì nhờ giới mới được định, nhờ định mới khai tuệ. Định là thanh tịnh tâm, phân biệt thị phi nhân ngã. Quan niệm này chấp trước thường thường hay để trong lòng, chẳng thể buông xuống, thì làm sao anh có được định? Giới dù anh có trì được giỏi hơn đi nữa, chẳng thể được định. Thế thì mục đích trì giới của anh chưa đạt đến. Tỷ như học sinh học tại trường rất dụng công, ngày ngày cố gắng học, học rất vất vả, nhưng mỗi lần thi cử đều chẳng đậu. Điều này chẳng thể cho là bởi sự học. Mục đích của giới tại đâu? Mục đích của giới là ở tại nơi định. Đây tức là nói họ chẳng được định. Đây là trở ngại họ được định. Cho nên Phật chẳng nói bất tôn kính giả dành vì thính pháp. Thính pháp tức là nghe pháp. Ấn Quang Đại Sư trong quyển Văn Sao nói rất hay. Có người hướng về Ngài thỉnh giáo. Ngài khai thị cho họ rằng sự tu học Phật Pháp, một phần thành kính thì có được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Nếu chẳng có tâm thành kính, tuy anh nghe, nghe cũng có được lợi ích, anh được lợi ích nhiều hay ít, đích thật chẳng ở nơi người giảng, là ở nơi tâm cung kính của anh, thì anh mới thật sự có được lợi ích. Cho nên cổ đức dạy học, tại sao đặc biệt nhấn mạnh tôn sư trọng đạo? Chữ sư này, lẽ nào những bậc làm thầy còn yêu cầu anh tôn trọng họ hay sao? Vậy chẳng phải đã phạm cái lỗi ở chỗ này hay sao?
chẳng phải yêu cầu anh tôn trọng thầy, mà thật tại là yêu cầu anh tôn trọng đạo nghiệp. Sự tôn trọng của anh đối với thầy thì anh mới chịu nghe lời dạy dỗ của thầy, mới có thể y giáo phụng hành. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu thầy cứ một mực yêu cầu anh phải tôn trọng họ, lễ kính cúng dường, vậy là đã phạm cái lỗi ở chỗ này. Đó thì là sai. Nhạo trước thế điển, chú ngôn luận, di vi thọ pháp. Chữ thọ pháp tức là trong Phật môn gọi là truyền pháp, là nghĩa này. Họ ưa thích chấp trước điển tích của thế gian, tỉ như đây là nói những thứ chính đáng, chính thống như của Nho gia, Đạo gia. Nếu chẳng phải chính thống như những thứ của tà môn ngoại đạo rất nhiều, trong ấy có những chú thư, tức là sách về bùa chú, những thứ ngôn luận ngoại đạo của họ. Họ ưa thích thứ này, tham trước thứ này, thì anh làm sao thuyết pháp được, không thể nào tiếp nhận Phật pháp được. Thứ 11, di lạc ngã bất thuyết ngôn, ư chư không tánh, vô thắng giải giả, năng xuất ly sanh tử. Chúng ta xem đoạn này. Trong đoạn này có hai điều, hai sự việc. Phật chẳng nói ư chư không tánh, tức là lý thể của tất cả sự tướng, ở nơi chúng sanh hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở nơi chúng sanh vô tình thì gọi là pháp tánh. Nếu như đối những chân tướng sự thật này chưa hiểu được rõ ràng minh bạch, chữ thắng giải tức là rõ ràng minh bạch, anh chưa hiểu rõ, thắng là thù thắng, giải là lý giải, liễu giải, anh có thể xuất ly sanh tử, điều này không thể nào được cả. Câu này là nói nhìn thấu. Nếu anh chưa nhìn thấu thì anh quyết định chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới. Muốn liễu sanh tử xuất tam giới, nhất định phải nhìn thấu. Đa chấp trước giả, vì ly chư hành. Chữ ly chư hành tức là chúng ta thông thường hay nói buông xuống hết, buông xuống được. Việc chi cũng đều chấp trước thì anh làm sao buông xuống được? Anh không thể nào buông xuống. Trong đoạn này, hai việc đây là then chốt thành bại của việc tu hành tất cả hành môn, vô cùng quan trọng. Đó là nhìn thấu buông xuống. Phía trước chúng tôi có đề cập qua, từ nhìn thấu rồi được định, được thanh tịnh tâm, khai ngộ, trong tiếng Phạn gọi là tỳ bà xá na. Từ buông xuống mà được định, mà được giải thoát thì gọi là samatha. Đây là samatha tỳ bà xá na. Quý vị đều rất quen thuộc, những người thường đọc kinh Phật thuật ngữ đều rất quen thuộc, nhưng theo cách giải thích của người xưa chúng ta rất khó hiểu. Vậy chúng ta dùng câu nhìn thấu buông xuống thì quý vị sẽ rất dễ lý giải hàm nghĩa của những danh từ thuật ngữ này. Lại xem tiếp một đoạn ở phía dưới, đoạn thứ 12. Di lặc ngã bất thuyết ngôn, ư bồ đề phần, trú hữu sở đắc, danh vì chứng trí. Đây là nói về chứng quả. Đây là chứng quả. Nếu như trong tâm anh vẫn còn có một cái niệm hữu sở đắc thì anh quyết định chưa có chứng quả. Trong kinh Kim Cang giảng được rất thấu triệt, trong kinh Đại Bát Nhã thì giảng lại càng rõ hơn. Người thật sự chứng quả, đừng nói là chứng được thâm vị Bồ Tát quả báo, dù là tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàn.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. chớ vui lục trần dũng ai, để tâm tà kiên keo lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.